Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, cũng như anh em từng trội vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lĩnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì ai cũng phải trội vượt về lòng quảng đại trong dịp là quê này nữa. Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Vấn đề không phải là bắt anh em sống eo hẹp để cho người khác bớt nghèo khổ. Điều cần thiết là phải có sự đồng đều trong hoàn cảnh hiện tại. Anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu. Để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế sẽ có sự đồng đều hợp với lời đã chép: kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hôm ấy, Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ biển bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giai-rô đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản ngài xin: con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống. Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn nặng thêm là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến về phía sau của người và sờ vào gấu áo của người. Vì bà tự nhủ: tôi chỉ cần sờ vào tua áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nghiệm thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông và hỏi: ai đã sờ vào áo tôi? Các môn đệ thưa: thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi? Đức Giêsu ngó quay để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và được khỏi bệnh. Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông triệu hội đường đến bảo rằng: con gái ông đã chết rồi, làm phiền thầy làm chi nữa? Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó nên bảo ông triệu hội đường: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Rồi người không cho ai đi theo mình, chỉ có ông Phêrô, Giacôbê và em của ông là Gioan. Các ngài đến nhà ông triệu hội đường, Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: sao lại ồn ào khóc lóc như vậy? Đứa bé đâu có chết, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết thảy, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi đặt em bé. Người cầm lấy tay nó và nói: Talitha-cum, có nghĩa là: này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi. Lập tức em bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để cho ai biết việc ấy và bỏ họ cho con bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 5 câu 12 đã xác định cho chúng ta: có Giêsu thì sống, mà không có Giêsu là chết. Bởi vậy, bài đọc thứ nhất trong sách Khôn ngoan chương 1 câu 13, chúng ta vừa nghe sách Thánh nói Thiên Chúa không làm ra cái chết, Ngài chẳng vui gì khi thấy sinh mạng con người bị tiêu vong. Chúa sinh chúng ta ra, Chúa không muốn chúng ta chết. Chỉ có tội lỗi mới thực sự làm cho con người chết. Ngoài tội lỗi mà người ta chết, thì Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay, Ngài nói về em bé đã chết thì sao? Nó ngủ. Người ta cười rộ lên, nó chết cứng đó rồi mà không mở. Nó ngủ đó. Trước mặt Chúa, chỉ có những kẻ nào chết vì tội mới thực là chết. Ngoài ra có tắt thở chỉ là giấc ngủ. Cho nên sở dĩ xuất hiện thần chết là người ta không tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, và không để cho Ngài thối thần khí vào. Khi Ngài từ có chết sống lại, Ngài đến các tông đồ, Ngài thối thần khí vào và Ngài nói: chúng con tha tội cho ai được tha, cầm giữ tội ai bị cầm. Tức là thối thần khí cũng chính là ban lời Chúa, bởi vì thần khí là lời Chúa. Gioan chương 63: ai muốn được nhiều thần khí thì người đó phải thuộc nhiều lời Chúa sẽ gìn giữ người đó thoát chết hay là được tha tội. Riêng trong tin mừng hôm nay, ai được thần khí của Chúa phổi đến hay là sức mạnh của Chúa Giêsu phục sinh, cũng như là lời quyền năng của Chúa đến, thì người đó được phúc lòng yêu mến để nghe lời Chúa đem ra thực hành. Người đó biết dùng của cải để mà tăng thêm lòng tin và kết hợp với Chúa Giêsu để được sống. để chứng minh những ai yêu mến lời Chúa, nghe và đem nó thực hành thì được sống, ngược lại là chết. Tự nhiên chúng ta phải nghĩ ngay đến chuyện nguyên tổ loài người đã đam mê vàng. Chúa nói không được ăn trái cấm này, ăn là chết. Nhưng mà họ lại nghe Satan nói dối, cứ ăn đi không có chết đâu, phải sống hạnh phúc như Thiên Chúa vậy. Thế là thần chết đột nhiên vào đó, nghe lời Chúa thì sống mà không nghe là chết. Thực ra cái kiểu nói bình dân là Chúa cấp ăn cái quả này, nó là một kiểu nói để cho người ta nhận ra rằng của cải vật chất nó không làm cho người ta sống đời đời đâu. Không phải một cái trái cấp đấy mà là tất cả cái vật chất vũ trụ này Chúa dựng nên, nếu người ta chỉ bám vào đó mà tin vào đó là chết. Chúa cấm cái trái đó có nghĩa là cấm người ta không được bám víu tin tưởng tuyệt đối vào của cái vật chất, mà phải bám vào Giê-xu, bám vào Thiên Chúa. Chẳng phải ăn cái trái nào mà nó chết, nhưng mà cứ tìm của cái vật chất ăn cho no bụng và cứ như vậy nghĩ rằng mình hạnh phúc là khổ nạn đấy. Trái lại, những người nghe lời Chúa để ăn Giê-xu phục sinh, để rước mình đến Chúa thì sống. Tại nhớ ra cái lệnh cấm Adam và Eva hay loài người không ăn cái trái đó chẳng qua là một dấu hiệu báo trước là phải tin, đừng tin tưởng vào của cái vật chất mà phải tin vào Chúa Giê-xu phục sinh, phải đến với Ngài, kết hợp với Ngài mới được sống. Chúng ta cứ tưởng nghĩ bây giờ mỗi một người không lấy lời Chúa để thẩm định giá trị việc mình làm, không lấy lời Chúa để soi sáng vào mọi tư tưởng lời nói mình làm, mà cứ lấy ý mình hay bắt chước người ta để định cái này là xấu, cái này là tốt, đấy, gạt Chúa đi, gạt ý Chúa đi, cứ lấy ý loài người để xác định cái này tốt, cái này xấu. Và ai cũng nghĩ như vậy thì đó là nguyên nhân gây đánh nhau, gây chiến tranh. Bởi vì mỗi một người quan niệm thế này là tốt, người kia bảo không, thế vậy là xấu. Đấy, có rất nhiều người nghe lý thuyết Mác Lê nói rằng cứ lao động sản xuất có nhiều tiền của rồi ai cũng được hưởng đồng đều thì đó là thiên đàng hay trần gian này rồi, việc gì mà đi theo một cái đạo nào đi mơ ước một cái thiên đàng không thường đó. Thế nào người ta nghe, cuối cùng trong cái xã hội cộng sản có nước nào mà được sung túc về kinh tế đâu. Tại sao chúng ta thấy nước Mỹ vẫn đang dẫn đầu thế giới về mặt phương diện vũ khí, nó cũng dẫn đầu kinh tế, nó cũng dẫn đầu và chính trị, nó cũng dẫn đầu. Đó là khách quan, ai cũng nhận thấy như vậy. Chỉ vì dù sao chăng nữa bên nước Mỹ tội không thiếu đâu, tội nhiều nhất, nhưng mà chính sách của họ là đặt Chúa trên hết, đúng không? Không có nước nào mà vị tổng thống nhận chức lại đặt tay trên giấy thánh ngoại trừ nước Mỹ. Khi đó nó tin hay không, nó thực hành hay không là chuyện khác, nhưng mà ít là về mặt hiện tượng về mặt dấu chỉ thì nước Mỹ luôn luôn lệ thuộc, muốn nói với thế giới là nước chúng tôi hoàn toàn được đặt dưới sự bảo trợ hướng dẫn của Thiên Chúa. Cho nên cả đồng tiền của họ cũng để cái chữ đó mà In God We Trust. Thế không? Chúng tôi tin thác vào Thiên Chúa, chúng tôi trông cậy vào Thiên Chúa. Cho nên đô la Mỹ làm chủ Thiên Chúa. Cái chuyện đó chúng ta cứ nhìn khách quan. Cho nên những ai mà bám vào Chúa nhất định có những cái gì hơn. Còn những kẻ không bám vào Chúa thì vô cùng tồi tệ. Đó là cái hình ảnh mà Adam Eva đã vấp phải, mà bây giờ rất nhiều kẻ vẫn còn đi theo cái đường lối đó. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng tôi có phạm tội tổ tông đâu mà lại bảo rằng bí tích thanh tẩy tha tội tổ tông, đúng không? Tôi có biết cái chai cấm đó là thế nào đâu, tôi có ăn đâu. Ai ăn thì người đó chịu, tại sao lại phạt tôi? Người ta nghĩ, người ta hỏi như vậy, ta trả lời làm sao? Sao Chúa lại dựng cá bóng thước làm sao? Adam ấy vào ăn chai cấm, lỗi thì phạt họ. Tôi đâu biết mà phạt tôi. Cho nên mà chúng ta cắt nghĩa đen đó là chúng ta nghĩ như thế đấy. Nhưng mà tôi nói rằng cái kiểu nói ăn chay cấm là chết, là chú cấm không được bám vào một cái vật chất, bám nó ra trên đấy. Thì bây giờ cái tâm tư đó nó không phải gây ra Adam Eva đâu. Bây giờ này rất nhiều người bám vào một cái vật chất này, cả những người công giáo đã tin Chúa ra đây, họ bám vào một vật chất hơn là bám vào Chúa Giêsu, đúng không? Chẳng vậy mà mỗi ngày họ chỉ đi lao đầu và đi kiếm của thôi. Chứ có ai mà nghĩ đến thức dậy cái này, nghĩ chạy đến kia đến với Chúa trước đâu? Để bảo họ có đi lấy địa thờ không, bảo không có thể giàu. Đó là cái tội Adam và Eva chứ gì nữa. Rồi này nữa nhé, có một người cha mẹ nào mà tốn kém tiền của để lo cho con đi học giáo lý không? Có đâu. Người ta tốn kém biết bao nhiêu tiền của, bán nhà bán tài sản đi để cho con du học ở bên Âu Châu, bên nước này nước kia, có bằng cấp văn hóa, thạc sĩ, tiến sĩ, người ta anh diện ở trên đó. Chứ có người nào mà con tôi nó được học giáo lý giỏi nhất, thánh kinh nó giỏi nhất, không có đâu. Cái nó vẫn bám vào cái thực tại ở đời này, bám vào cái sự khôn ngoan của người đời trong vấn đề văn hóa, bám vào của cái vật chất để đi tìm kiếm nó, đúng không? Đó là tội Adam Eva chứ gì nữa. Tôi tâm đầu chỗ đó, chứ không phải cái chuyện mà ăn cái chai nào đấy. Cho nên đúng ra khi chúng ta lại nhận cái thánh tẩy đó, được khỏi tội tổ tông đấy, thì có nghĩa là từ nay đi tôi phải để tâm nghe lời Chúa hơn trước đấy. Trước đây tôi chưa lấy nhận cái thánh tẩy, tôi chưa hiểu, tôi chưa biết giá trị lời Chúa. Nhưng từ nay tôi đã nhận rồi, tôi phải để tâm sống lời Chúa, để tâm kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể. Tôi sống bởi cái đó, bởi những nguồn sống đó, chứ tôi không còn dựa vào thế gian này nữa. Người đời đều cứ đi học văn hóa mới đi kiếm nhiều tiền và cho đó là sống. Còn tôi không bỏ cái đó. Tôi cũng học văn hóa, tôi cũng phải kiếm nhiều tiền, nhưng tôi còn nỗ lực học lời Chúa, còn kết được với Chúa sinh thể đó. Đó, sống như vậy nó mới gọi là mình được lãnh nhận cái vị thanh tẩy, được tha tội tổ tông ở chỗ đó. Mình phải sống cái tinh thần đó. Chẳng vậy mà khi lãnh nhận cái vị thanh tẩy rồi, Chúa Giêsu nói với các tông đồ sao? Tiếp tục dạy họ mà chúng con ban thánh tẩy cho họ như anh cha và con và anh thần, và dạy họ những điều thầy dạy chúng con mà. Cái lời truyền cuối cùng trước khi Giêsu về trời đấy, nói các tông đồ cái lệnh đó. Và để chứng minh những người nào tin vào lời Chúa thì được lành mạnh. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có hai phép lạ được đan kết với nhau. Đầu tiên thì cái ông nào đến nói với Chúa Giêsu về nhu cầu của ông, ông trưởng hội đường tên là Gia-rô, ông nói làm sao? Tôi có đứa con bé gái, nó đang tình trạng hấp hối, xin ngài đến đặt tay. Thế là ông không nói là thầy nói một lời, xin thầy đến đặt tay. Trong khi đó một người phụ nữ bị loạn huyết 12 năm thì lại chẳng nói gì cả. Người ta chen lấn chung quanh lịch sử quá đông thì lại bải lách vào trong đám đông đó, rồi cố gắng làm sao đến tới sau Đức Giêsu không cho ngài biết, đấm vào tua áo choàng. Thế là Đức Giêsu đứng lại ai? Thế bảo ai đồng với tôi? Phải giật mình, phải thú thôi. Dạ thưa thầy, tôi con tin làm sao được như vậy? Thế là được khỏi bệnh liền. Tại sao quyết động vào tu áo choàng mà được khỏi bệnh vậy? Tu áo choàng theo sách Dân Số chương 15 từ câu 38-39 là tất cả người nam đều có một cái chùm, có bốn cái chùm lông có màu sắc đính vào bốn cái góc áo choàng, bởi vì cái áo choàng của ngoài của họ là không, nó chỉ là một tấm vải vuông thế này họ khoác vào, rồi bốn cái góc đó bốn đính cái chùm lông. Bây giờ chúng ta thấy các cha ngày xưa đó, thắt cái dây lưng ở đầu có cái chùm lông đó và phải có chùm lông đó, ta gọi là cái gì? Cái tua, có người gọi là cái gù. Tại sao lại có cái tua đó? Thế là nhắc đến cái tua áo của Chúa Giêsu đấy. Nhắc đến tua áo. Và cái tua áo đó được đính vào áo choàng của người nam Do Thái đó, để họ tuyên xưng đức tin là tôi là người thuộc về Chúa. Cụ thể là chùm lông này là biểu tượng lời Chúa. Tôi yêu mến lời Chúa, tôi thích nghe lời Chúa, tôi thực hành lời Chúa, cho nên họ đính cái chùm lông đó. Chúa Giêsu là người Do Thái, chắc chắn là ngài yêu lời Chúa hơn mọi người chứ. Thì Đức Mẹ cũng làm cái chùm lông đó đính vào áo. Nhưng mà nhiều kỹ sư thì lại lấy cái chùm lông đó để khoe, thay vì chắc cho mình là yêu mến lời Chúa thực hành thì lại tỏ ra khoe đạo đức. Cho nên Chúa mới trách để các ngươi nới rộng thủ phủ, làm tua áo dài đó. Tức là người ta làm bằng con chân cái thì anh chơi bằng ngón tay này chẳng hạn như vậy. Rồi người ta chỉ có một vài màu thì anh chơi nhiều màu sắc, nghĩa là cho nó bắt đắt người ta đấy mà. Thế nên cái đó là để nhắc nhở cho người ta lòng yêu mến lời Chúa. Và thì những người Do Thái đặt giả hình này, lại làm cái đó to ra chú trách. Thế thì cái bà bị loạn huyết này sờ vào tua áo đó, có nghĩa là sao? Ăn trộm, phải không? Bày nét bày chui vào mà ăn trộm lời Chúa qua biểu tượng thôi. Khi đó là biểu tượng lời Chúa, bày ăn trộm, ăn trộm biểu lời Chúa qua biểu tượng thôi. Vậy mà được Chúa chữa lành, tuyệt vời. Tôi thích nhất cái câu hỏi của Chúa Giêsu: ai đợi đến tôi? Trời ơi, hôm đó đông người quá trời, chén lấn, hỏi cậu này hơi thừa nếu nói là vô duyên. Nhưng mà cái điều đó tôi thích ở chỗ này này, chỉ có những người nào yêu mến lời Chúa mà đến với Chúa, tin tưởng lời Chúa mà đến với Chúa mới là những người động đến Chúa. Vậy thì hôm nay bao nhiêu người đi lễ? Có phải vì đi lễ để nghe lời Chúa hay không? Có phải yêu lời Chúa mà đến nghe giảng hay không? Thì mới là cái người động đến Chúa chứ. Chứ không phải cứ đến nhà thờ gọi là tôi gặp Chúa đâu. Đến cả một rừng người như vậy mà chỉ có một người động đến Giêsu là người phụ nữ đó tin lời Chúa cứu mình. Tuyệt vời. Đó, nó khác hẳn với Adam hay bà tuổi xưa gạt lời Chúa đi, đi vào sự chết. Rồi điểm thứ hai là chúng ta muốn được sống thì phải tìm cách kết hợp với Chúa Giêsu. Bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe sách Khôn Ngoan nói ở chương 14, thì Chúa sáng tạo muôn loài để cho chúng hiện hữu. Mọi loài thụ tạo trên thế giới này đều hữu ích cho sinh linh, và chẳng loài nào mang độc dược hủy diệt. Âm phủ không thống trị địa cầu này. À, Chúa dựng nên mọi loài, không có loài nào nó mang chất độc để làm hại người ta. Nó đều hữu ích. Bây giờ cụ thể đọc đưa vào tin mừng hôm nay hữu ích cái gì? Đấy, chỉ cũng phải có tiền, một cái áo choàng, mới có chùm lông để biểu tượng lời Chúa thôi, phải không? Dùng tiền để tạo ra một cái biểu tượng lời Chúa thôi, vậy mà làm cho người ta được cứu. Huống chi bây giờ chúng ta dùng tiền của để chú đích phát triển tin mừng, để chú đích bày tỏ đức ái, chia sẻ, thì chúng ta sống tuyệt vời chứ gì nữa. Bởi thế mà bài đọc thứ hai thầy Phaolô mới nói rằng chúng ta phải giàu có như Chúa Giêsu. Và muốn giàu có chú ý như Chúa Giêsu thì phải nỗ lực làm việc, phải cần kiệm. Cái gì cần thiết cho sự sống mình thì hãy tiêu tiền vào đó, còn cái gì thì chỉ bắt chước người ta để mà rửa tiền thì dẹp nó đi. Thì tiền của biết dùng như vậy nó sinh sự sống chứ gì nữa. Cho nên Phaolô bài đọc ai nói đấy, anh em phải giàu có như Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu giàu, cuối cùng Ngài trở nên nghèo vì Ngài cho hết chúng ta để chúng ta giàu. Chúng ta giàu còn Ngài nghèo, đó là con đường lối của Ngài. Để là đường lối của Ngài để dùng của Ngài. Thì chúng ta cũng vậy, cũng rất là giàu nếu không vì Chúa, vì anh em. Nhưng mà bây giờ vì Chúa, vì anh em, tôi trở nên nghèo. Tôi vẫn thường nói này, chia sẻ đúng lúc phải thời như Chúa Giêsu nói đó, ta phải đưa vào bốn mục đích. Mục đích nuôi sống bản thân mình, đó là đương nhiên rồi. Đầu tiên ai cũng phải lo mình phải sống mới phục vụ được. Nhưng mà cái mục đích chia sẻ thì có ba. Một là chia sẻ cho nhu cầu của hội thánh, giáo lý Hội Thánh số 2041, 2042, 43, điều lần thứ 5 Hội Thánh mới công bố, gọi là mới nhưng mà 20 năm nay rồi, là đóng góp của cải vật chất cho xã hội tùy theo đức tin và lòng mến khả năng mình có. Đó là chia sẻ để của cải sinh sự sống, hay là tạo ra phương tiện để cho người khác được. Nhờ thế mình tạo ra cái nhà, mình có tạo nên cái giường thờ cho người ta được sống. Và thứ ba là chia sẻ cho những người không thể có tự thể sống được. Thì đó là của cải vật chất chúng tạo dựng nên. Làm những công việc như vậy á, dùng nó vào việc đó thì nó sẽ sự sống. Chứ đâu có phải là tự nó là nó sinh ra sự chết đâu. Cho nên tôi đọc lại sách Khôn Ngoan chương 1 câu 14 nói là Thiên Chúa sáng tạo muôn loài, không có một loài nào là mà vô ích cho loài người cả, và không có loài nào đó sinh ra độc dược để giết người cả. Nếu biết dùng như tôi vừa nói để chia sẻ đúng mức phải thờ như vậy đó, còn nếu mà mê nó mà tin nó và cho nó như là thần để nâng đỡ mình, giải quyết hạnh phúc cho mình như Adam và Eva đã chết. Cho nên cái chết bởi cuộc cải đời sống ý thức con người dùng nó, ý thức dùng nó đúng ý Chúa thì là sống, còn ý thức dùng nó ngoài ý Chúa là chết. Cho nên những người nào dùng cuộc cải vật chất để tạo điều kiện gặp gỡ Chúa, như chúng ta chia sẻ là Chúa bảo làm cho ta đấy, chúng ta đóng góp cho hội thánh để có phòng giáo lý, để có nhà thờ và để có những cái dụng cụ khác, đó là cái phương tiện để chúng ta gặp Chúa đấy, đúng không? Hoặc là bây giờ chúng ta không ai đóng góp của cả vật chất, không có phòng giáo lý, không có nhà thờ, không có bánh, không có rượu để dâng lễ, làm sao chúng ta được gặp được Chúa? Và để gặp được Chúa quan trọng như thế nào, được cứu sống, thì cái phép lạ thứ hai đó là ông trưởng hội đường Giai-rô mời Chúa đến nhà mình và Chúa Giê-xu đập vào con ông: dù em đã chết rồi, Ngài cầm lấy tay em và Ngài nói: trỗi dậy, nó sống lại thẳng. Đó. Cho nên rõ ràng là chúng ta cũng phải biết dùng của cải để tạo cái cớ, cái điều kiện cho mình và cho mọi người được gặp gỡ Chúa. Thì đó là Chúa động đến ta, ta được kết hợp với Chúa thì được sống. Đặc biệt nhất trong hai câu chuyện Chúa chữa lành trong tin mừng hôm nay là nhấn mạnh nhìn về lời Chúa. Như tôi vừa nói là Chúa chỉ khen cái người phụ nữ đông vào cô áo Chúa là tin tưởng vào lời Chúa. Đó là một sự nhấn mạnh. Bao nhiêu người xô đứng vào Chúa, Chúa nói động mà người phụ nữ đó không biết là động. Rồi tác giả cố ý ghi con số 12. Bà đó bị bệnh bao nhiêu năm? 12 năm. Em bé lúc nó chết bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. Tác giả cố ý ghi con số này để làm gì đấy? Cả ba tin mừng, gọi là tin mừng nhân đạo đấy, đều ghi cái chuyện này, đều ghi cái con số này là để cho chúng ta nhớ đến Đức Giêsu bắt đầu công bố lời Chúa ở đền thờ lúc bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. À, là tác giả phúc âm cố ý dùng con ghi lại con số này để tất cả chúng ta đừng quên Đức Giêsu bắt đầu công bố lời ở đền thờ lúc 12 tuổi. Vậy thì lúc 12 tuổi Ngài đã công bố đền thờ thì đó là Ngài. Hôm nay những người này được khỏi bệnh cũng vào cái năm thứ 12, là phúc âm muốn nói rằng chúng ta phải đến nhà thờ để nghe lời Chúa, đúng không? Phải đến nhà thờ để nghe lời Chúa còn hơn là cái người phụ nữ kia được động đến biểu tượng lời Chúa. Đến nhà thờ để được rước mình thấy Chúa còn hơn là Chúa động vào con gái của ông Giai-rô. Đến nhà thờ, con số 12 có ý nhấn mạnh điều đó. Cho nên Chúa Giêsu được sai đến, Ngài mới thực sự là nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tin vào Ngài. câu đắc ca chúng ta cầu nguyện là: lạy Chúa, xin tán dương Ngài vì Ngài thương cứu chúng con. Bởi vì Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta trong thư thứ hai Tê-sa-ri-ca chương 1 câu 10 mà chúng ta mới lớn tiếng trong lời tuyên xưng đức tin trước khi đọc nghe tin mừng này, gọi là câu tu tin mừng này: Đấng cứu độ chúng ta là Đức Giê-xu đến để tiêu diệt thần chết và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Chúa đến tiêu diệt thần chết dùng tin mừng. Quả thật tôi vừa nói là hai phép lạ hôm nay đều nhấn mạnh và đề cao giá trị tin mừng. Người ta được cứu độ. Lạy Chúa, xin tán dương Ngài vì thương cứu vớt. Thánh Vịnh 30:29 câu 2 ứng với lòng tin của chúng ta cầu nguyện với Chúa như vậy. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay bắt chước đức tin của bà mụ bị bọn huyết này, bắt chước đức tin của ông hội trưởng hội đường xe thôi, bắt chước ở chỗ nào bà kia biết rằng mình mang bệnh, luật không cho phép động vào người khỏe mạnh, thì bà ấy cũng không phải vì luật mà đẩy bà ấy ra xa Chúa Giêsu, mà bà ấy tìm cách luồn lách thế nào đó, ăn trộm cũng được, không động vào thân xác của Giêsu, động vào tu áo cũng được, thấy chưa, vượt qua mọi rào cản để đến gặp Giêsu. Đấy đức tin của họ như vậy, vượt qua mọi rào cản để được tiếp xúc với lời Chúa. Chúng ta có làm chuyện này không? Chúng ta có vượt qua mọi rào cản để được học lời Chúa không? Để đến với Chúa để nghe lời. Rồi cái ông trưởng hội đường khi đến gặp Chúa để thưa rằng con gái tôi chết, xin thầy đến đặt tay, thì lúc vừa lúc đó thì người nhà chạy ra nói: thôi ông ơi, mẹ nó chết rồi, đi tìm ông Giêsu làm gì nữa, vô ích, nó chết rồi. Nói kiểu Việt Nam sao, chó chết vậy đó. Chết rồi còn gì nữa, hắn còn tuyệt vọng rồi, chết rồi. Giả sử nó đang đau nặng thì mời ông đến ông chữa, chết rồi. Có phải là một rào cản không? Ông đừng tin nữa, tin một Giêsu gì. Nhưng mà ông kia gạt luôn, ai nói gì đó, nó chết mà tôi vẫn tin con tôi sống nếu ông Giêsu đến, đúng không? Cho nên người ta ra, người ta ngăn cản ông ấy, thì ông ấy gạt đi luôn. Ừ, mời Giêsu đến, xin thầy đặt tay lên bé, tôi tin rằng con tôi chết, nhưng mà thầy đặt tay nhất định con tôi sống. Tuyệt vời không? Đấy, tìm hết mọi cách để được Giêsu đặt tay. Vậy chúng ta hôm nay có tìm hết mọi cách để đi được đấy không? Ở trong nhà này sẽ bảo anh nào mà ngày nào mà có lý do đi học sớm chưa được lễ, tối về cha cho được lễ, có anh rước, có anh đâu rước không? Wow, coi thường lắm đấy, cho nó ta đấy. Có vấn đề đấy. Đức tin mình rà soát lại đi. Đấy, cái ông trưởng một đường tìm hết mọi cách để được Giêsu động vào con mình. Và kia tìm hết mọi cách để được tiếp xúc với lời Chúa. Đấy, đấy là cái đức tin sống động. Để chúng ta đến với Chúa và chắc chắn chúng ta không thể